là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh lương khô của tuổi già sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động công đoàn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Yên Bình vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại.
6 tháng đầu năm 2021, huyện Yên Bình đã quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đảm bảo nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đến hết tháng 6 có 4 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch, 9 chỉ tiêu đạt 70% kế hoạch, 11 chỉ tiêu đạt từ 50% kế hoạch trở lên. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản của huyện đạt 1.450 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt tăng 8%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 39%. Giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 31 triệu đô la. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 133 tỷ đồng. Huyện Yên Bình cũng đã bê tông hóa được 66 km đường giao thông nông thôn. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm thực hiện, các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn được chú trọng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Trong 6 tháng cuối năm, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, huyện Yên Bình tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể trên cơ sở điều chỉnh kịch bản, không điều chỉnh chỉ tiêu. Thực hiện linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, duy trì chế độ trực lũ bão theo quy định, chủ động phương án thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống lũ bão, tiếp tục đẩy mạnh công tác giải quyết đơn thư, không để đơn thư kéo dài vượt cấp gây bức xúc trong nhân dân. Năm 2021, huyện Văn Yên được tỉnh giao thu ngân sách trên 226 tỷ đồng, huyện phấn đấu thu đạt 238 tỷ đồng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, song nhờ có những giải pháp tích cực nên 6 tháng đầu năm, huyện đã thu ngân sách đạt trên 118 tỷ đồng, bằng 52% dự toán tỉnh giao và bằng 50% dự toán của huyện. Trong đó, thu từ tiền giao đất đạt trên 51 tỷ đồng, thu từ khối doanh nghiệp nhà nước đạt trên 4 tỷ đồng, thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt trên 26 tỷ đồng, thu nhập cá nhân đạt trên 5 tỷ đồng, phí trước bạ hơn 5 tỷ đồng. Những tháng cuối năm, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thu thuế sử dụng đất, thuê đất, tài nguyên, phấn đấu thu hoàn thành 100% dự toán tỉnh giao trong năm 2021.
Đến nay, thị xã Nghi Lộ đã có 17 con trâu bò bị nhiễm bệnh viêm da nổi cục tại khu vực chăn nuôi của xã Nghi Lộ và xã Phù Nham. Cụ thể, tại thôn 1 và thôn 5 xã Nghi Lộ có 13 con trâu bò bị nhiễm bệnh viêm da nổi cục. Tại thôn Suối Quẻ, xã Phù Nham có 4 con trâu bò nhiễm bệnh. Sau khi phát hiện, thị xã Nghi Lộ đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã hướng dẫn các hộ chăn nuôi triển khai các biện pháp phòng chống dịch, tổ chức phun tiêu độc khử trùng tại các hộ chăn nuôi trong khu vực xuất hiện bệnh, chỉ đạo các xã rà soát, kiểm tra, báo tình hình, mẫu xét nghiệm, đồng thời tiêm phòng khẩn cấp cho trên 80% số gia súc trên địa bàn.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường số 5 phụ trách địa bàn huyện Yên Bình và Lục Yên phát hiện xử lý trên 40 vụ gian lận thương mại và vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ. Các vụ vi phạm chủ yếu là buôn bán vận chuyển lưu thông hàng quốc cấm và hàng nhập lậu, gian lận thương mại trong các lĩnh vực về giá, đo lường chất lượng, vi phạm trong kinh doanh như mất vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm nhãn mác hàng hóa, hàng không có nguồn gốc xuất xứ. Đội quản lý thị trường số 5 cùng các ngành chức năng đã xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm trên 67 triệu đồng, cùng với tiền bán hàng tịch thu đã nộp vào ngân sách nhà nước được gần 100 triệu đồng và giá trị hàng giả kém chất lượng tiêu hủy là trên 11 triệu đồng.
Thực hiện việc cài đặt ứng dụng VSID, bảo hiểm xã hội số, năm 2021, huyện Văn Chấn phấn đấu cài đặt cho 9.385 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế. Để hoàn thành kế hoạch được giao, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn đã phối hợp với các ngành, các cấp tuyên truyền hướng dẫn thực hiện cài đặt ứng dụng VSID cho từng nhóm đối tượng trên địa bàn huyện. Trong đó tập trung tăng diện bao phủ VSID đối với đội ngũ công chức viên chức người lao động, người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các đơn vị sử dụng lao động, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, học sinh sinh viên. Trong năm tháng 2021 trên địa bàn huyện Văn Chấn có trên 2.230 người cài đặt ứng dụng VSID. Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn phấn đấu hết năm 2021 có 9.385 trường hợp được đăng ký sử dụng ứng dụng VSID đạt 100% kế hoạch giao.
Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây chỉ có cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc người lao động có hợp đồng tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp mới được tham gia đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu. thì nay nhờ có chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, tất cả mọi đối tượng trong xã hội từ đủ 15 tuổi trở lên đều có quyền tham gia để hưởng lương hưu khi đủ điều kiện. Đặc biệt, bảo hiểm xã hội tự nguyện có phương thức đóng góp rất linh hoạt, mức phí phù hợp với khả năng đóng góp và nguyện vọng thụ hưởng sau này. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức đóng phù hợp với thu nhập của mình và có thể thay đổi mức đóng từ thấp lên mức cao hơn. Vậy người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có những quyền lợi và lợi ích cụ thể như thế nào? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Lương khô của tuổi già.
Vốn là đồng nghiệp thân thiết, có thời gian dài cùng làm việc với nhau. Sau nhiều năm xa cách, hôm nay ông Thức tình cờ gặp lại ông Tình. Phấn khởi, hai ông rủ nhau vào quán Tu Béo gọi chầu bia, hàn huyên câu chuyện tuổi già.
Cô Thu! Cô Thu đâu rồi? Cô Thu ơi!
Có em đây!
Khách quý, khách quý, có khách quý ghé thăm.
Chào cô Thu!
Này, cô cho chúng tôi mấy cốc bia và đồ nhậu lên, rồi lên ngồi cùng chúng tôi, cô nhá.
Dạ, vâng, có ngay đây ạ. Dạ,
ông bạn ơi, bày vẽ làm gì cho tốn kém. Anh nhà mình là làm vài vại bia với mấy củ lạc là xong. Lát nữa tôi còn bắt chuyến xe cuối để về nhà.
Ấy, bây giờ thì nghỉ rồi, tỷ phú thời gian. Ông cứ thoải mái đi, việc gì mà phải vội. Lát nữa bia bọt xong, tôi mời ông qua nhà tôi chơi, nghỉ lại một đêm. Mai tôi đón xe cho ông về. Mà nếu có lăn tăn gì ấy, lát nữa ông cứ alo cho bà ấy mấy câu là xong. Nhất trí cao nhá. Bao năm rồi mới được ngồi với nhau thế này, phải hoành tráng một tí chứ nè.
Em mời các bác dùng đồ nhắm ạ.
Cảm ơn cô.
Chào mừng hai bác đến với quán Thu Béo của em. Em xin phép được nâng cấp, chúc sức khỏe hai bác ạ.
Nào, nâng cấp nào.
Tuyệt vời.
Vâng ạ. Cảm ơn này, cô Thu này.
Dạ.
Cô còn nhớ anh Tỉnh không?
Dạ.
Đấy, từ ngày anh ấy về nghỉ đến nay, tận hôm nay chúng tôi mới gặp nhau đấy.
Ôi giời ơi, ai chưa bất tỉnh ấy, thì em quên làm sao được. Hồi trước còn đi làm á, hai bác là khách ruột của quán em mà. Chỉ sợ bất tỉnh về quê lâu ngày, quên đường mà trở lại quán xưa thôi.
Chính xác là từ khi về nghỉ một cục đến tận hôm nay, tôi mới gặp lại ông bạn thân ở cái quán nhiều kỷ niệm này đấy cô Thu ạ.
Dạ.
Nói thực với ông và cô, nhiều lúc cũng muốn đi chơi, thăm bạn bè cũ, nhưng cuộc sống vất vả, tiền bạc thì chẳng dư giả gì, nên cũng ngại.
Ê, quả thực ấy, em nói bác đừng tự ái nhá. Bác về nghỉ mấy năm mà trông xuống cấp quá. Nếu gặp ở chỗ khác, có lẽ em cũng chẳng dám nhận anh Tỉnh ngày nào ấy ạ.
Kìa, có gì mà phải tự ái hả cô? Nhìn bộ dạng này chắc cô hiểu ngay hoàn cảnh của tôi.
Dạ.
Chứ đâu được phong độ, thảnh thơi. Con cái đều là đại gia, làm ăn phát đạt như ông bạn tôi đây.
Này ông, ông đại gia đi tiểu gia gì đâu. Hai đứa con tôi đều làm trong công ty, doanh nghiệp thôi mà ông. Vợ chồng tôi cho các cháu nó ra ở riêng hết để cho chúng nó thoải mái.
À thế à?
Ừ, chúng tôi có lương hưu, đủ ăn đủ tiêu, tự do tự tại, không phải lệ thuộc vào bất cứ đứa nào cả.
Sao ông lại có lương hưu? Mà tôi nghe nói ông cũng nghỉ trước tuổi, sau tôi có vài năm, thì làm gì đã đủ thời gian để được hưởng lương hưu hả ông?
Thì ông nghỉ một thời gian thì tôi cũng nghỉ.
Thế à?
Sau khi tìm hiểu, tôi quyết định không nhận một cục tiền và tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mỗi tháng tôi đóng vài trăm, và thế là từ năm 60 tuổi đến giờ, tôi được nhận lương hưu đều không ạ?
Thế đúng là ông có sự lựa chọn thật là khôn ngoan, trả bù cho tôi. Hồi đó tôi tính toán sai lầm, nên bây giờ cuộc sống phải nhờ cậy vào con cái. Cũng tủi phận lắm ông ạ. Con cái thì nó ở xa, thằng con trai tuy ở gần, có công việc ổn định, vợ con, nhà cửa, xe pháo đầy đủ cả đấy. Ấy vậy mà thỉnh thoảng nó mới nhớ đến cho bố mẹ có vài trăm. Không phải nó không có tiền, mà nó sợ vợ ông ạ. Mỗi lần cho tiền, nó lại chỉ tiết, cứ dặn đi dặn lại là ông bà già rồi thì tiêu ít thôi, phải tiết kiệm. cứ như mình là phá hết tiền của nhà nó.
Ôi, tội nghiệp bác quá. Nhưng mà sao hồi trước bác cũng đi làm mà lại không có lương hưu hả bác?
Tôi thì nghỉ một cục nên không có lương hưu cô ơi.
Đấy, cái lúc nghỉ hưu non đấy, ông ôm cả một đống tiền về cơ mà. Thế tiền ông để đi đâu hết rồi?
Ôi giời ơi, chả giấu gì ông. Hồi đó mọi người đều khó khăn cả. Biết tôi ôm tiền về, anh em trong nhà, người này hỏi vay, người kia hỏi mượn, mỗi người một ít. Vợ thì lại đòi sửa nhà, con thì mua đòi xe máy đẹp. Thế là tan tác gần hết. Cái số tôi sao nó xui xẻo thế không biết.
Ôi giời ơi, ông Tỉnh ơi là ông Tỉnh. Ông tên là Tỉnh mà lại chẳng tỉnh tí nào. Nếu như hồi đó ông không nhận cả cục tiền về mà mỗi tháng bỏ vào vài trăm nghìn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bây giờ có phải là an nhàn không nào?
Thì lúc đó có người cũng khuyên tôi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nhưng tôi lại cho rằng bỏ tiền vào đó như là gửi tiết kiệm không lãi. Nào có ai học được chữ ngờ. Nhiều lúc trong túi chẳng có đồng xu nào. Muốn mua cái gì cứ phải đợi con để mà xin. Cực lắm ông ạ.
Nghe chuyện của bác Tính mà buồn quá. Đúng là cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày. Em cũng sợ sau này mấy đứa con em nó cũng đối xử với em như vậy thì chết bác ạ.
Thì mới nói mình luôn phải chủ động lo trước để đến khi về già không trở thành gánh nặng cho con cháu. Như tôi này, nhờ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà bây giờ hàng tháng có lương hưu đủ ăn đủ tiêu, thậm chí vẫn còn có tiền đi du lịch đấy ông ạ. Chẳng phải phụ thuộc vào đứa nào cả. Tuổi già tinh thần mình thoải mái, sức khỏe tôi nên ok.
Được như ông thì còn gì bằng nữa.
Như bác thức quả là chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Giá mà em cũng được tham gia cái bảo hiểm gì như bác thì hay nhỉ.
Này, có khó khăn gì đâu. Cái bảo hiểm tự nguyện này trừ những người phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cán bộ nhà nước, còn ai tham gia cũng được mà.
Thế phải làm thế nào để được tham gia hả bác?
Nói chung là cũng đơn giản thuận tiện thôi. Nhưng nếu muốn biết rõ ngọn ngành, cô cứ đến bảo hiểm xã hội thành phố mà hỏi là biết ngay cô ạ.
Vậy hả bác?
Vâng.
Vâng, thế thì em phải đến em hỏi ạ.
Vừa lúc này, chị cán bộ ngành bảo hiểm xã hội, con dâu của ông Thức đến quán đón bố.
Con chào bố. Cháu chào bác.
Chào cháu.
Con.
Giới thiệu với ông, với cô, đây là cháu Chi. Con dâu tôi. Cháu đang công tác tại bảo hiểm xã hội thành phố. Mà này, sao hôm nay con lại về sớm đón bố thế?
Dạ, hôm nay con đi tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện ở cơ sở. Nghe mẹ gọi điện dặn đến đón bố và bác nên xong việc sớm con tiện đường đến đây luôn đấy ạ.
Cô Thu này.
Dạ.
Cháu Chi ấy, cháu Chi nhà tôi là chuyên gia về bảo hiểm xã hội. Có việc gì cô muốn tìm hiểu về lương hưu này hay cái gì đó thì tiện đây cháu nó sẽ tư vấn giúp cho cô luôn.
Ôi đúng thế đấy, thì đúng may đấy. Quá. Này, nghe lời bố cháu, cô cũng đang định ngày mai sẽ lên bảo hiểm xã hội thành phố để hỏi về việc mua tham gia cái bảo hiểm gì mà để già có lương hưu ấy nhở? Dạ, bảo hiểm xã hội tự nguyện cô ạ. Thế hả? Vâng, đây là một trong số nhiều chính sách ưu việt của nhà nước đấy ạ. Và để dành cho người lao động trong xã hội như là lao động nông thôn này, lao động tự do này, hay những người kinh doanh buôn bán nhỏ như cô đấy ạ. Thế hả? Vâng, và cái nguyên tắc của bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy là có đóng có hưởng, lấy số nhiều bù số ít, nguồn quỹ do nhà nước đảm bảo, chi đầy đủ các chế độ cho người tham gia. Nhà nước có trách nhiệm với người dân và ngược lại, người dân cũng phải có trách nhiệm tự bảo hiểm cho mình và đặc biệt ấy, là chuẩn bị cho tuổi già cô ạ. Đúng thế đấy.
Đấy.
Mình chả lo cho mình thì về già ai lo? Khổ nhất là phải sống phụ thuộc này, nhìn cảnh bác Tỉnh thế này. Và nhiều người già bị con cháu hắt hủi mà thấy lo cho mình ghê đấy.
Dạ đúng đấy cô ạ. Dạ chính vì thế mà bảo hiểm xã hội tự nguyện được coi như điểm tựa của tuổi già đấy cô ạ. Người tham gia loại hình bảo hiểm này khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu bằng 75% thu nhập đóng hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh, lại còn được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản và được hưởng tiền tuất một lần nếu không may qua đời đấy cô ạ.
Thế hả?
Được. Cô Thu à, đơn giản hơn, cô cứ hiểu là tham gia loại hình bảo hiểm này ấy, khi già không phải lo không có tiền tiêu, mà khi chết ấy, vẫn có tiền lo hậu sự nữa nhá.
Hay,
cái này
quá hay,
rất ý nghĩa đấy.
Thế mức đóng góp thế nào? Có cao không hả cháu?
Ừ, thế có cao không ạ?
Dạ, có nhiều mức đóng lắm cô ạ. Cô có thể lựa chọn mức phù hợp nhất với cái điều kiện thu nhập hàng tháng của mình. Theo đó, mức đóng sẽ bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn. Mà cái mức đóng thấp nhất ấy, tương đương với 22% của mức chuẩn nghèo. Cái khu vực nông thôn ấy là 700.000 đồng một tháng. Mức cao nhất bằng 22% của 20 lần mức lương cơ sở hiện nay cô ạ.
Thế hả? Thế ông tỉnh tính sao?
Này, thế cháu nói cụ thể hơn, chứ thế này nghe nó hơi rối rắm khó hiểu quá cháu.
Nói lại cho cô nghe đi.
Vâng, cô và bác cứ hiểu thế này ạ. Trong cái khoảng mức đóng từ thấp nhất ấy, là 154.000 đến mức cao nhất ấy, là hơn 6.556.000 đồng một tháng. Mọi người có thể lựa chọn một mức đóng phù hợp với hoàn cảnh và thu nhập hàng tháng của mình. Người có điều kiện ấy, thì có thể đóng vài 3 triệu. Người khó hơn ấy, thì có thể đóng ở mức vài 300, dăm 700 hoặc 1 triệu. Mà cái số tiền lương hưu sau này ấy, ít nhiều tùy thuộc vào mức đóng của mỗi người đấy ạ. Mà cái phương thức đóng ấy cũng rất là linh hoạt. Cô có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần. Đóng một lần cho 5 năm hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu đấy ạ.
Gì chứ mức đóng 600 đến 800 nghìn một tháng. Quá đơn giản, phải không cô Thu?
Dạ. Em gái quá một mình, nuôi 2 đứa con ăn học, nên còn phải lo nhiều thứ. Nhưng mức đóng khoảng 600 ngàn một tháng thì ok luôn ạ. Coi như mỗi ngày em tiết kiệm tiêu 20 ngàn đồng là xong chứ gì.
Này, nhưng mà cô phải đóng đủ 20 năm mới được nhận lương hưu đấy. Có phải không cháu Chi?
Dạ, đúng rồi bác ạ. Theo quy định của luật bảo hiểm ấy, nam đến tuổi 60 và nữ đến tuổi 55 và có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 20 năm trở lên ấy, mới được hưởng lương hưu hàng tháng bác ạ.
Đấy.
Nhưng mà Chi này, dạ, cô năm nay đã 45 tuổi, liệu có còn đủ thời gian tham gia không hả cháu?
Vẫn được mà cô. Theo quy định ấy, thì trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn lại. Nếu thiếu trên 10 năm ấy, thì người tham gia tiếp tục đóng theo cho đến khi thời gian đóng còn thiếu không quá 10 năm, rồi tiếp tục đóng một lần cho 10 năm còn lại. Nếu như năm nay cô bắt đầu tham gia thì đến năm 55 tuổi cô đã có 10 năm đóng bảo hiểm, còn thiếu 10 năm, lúc đó cô sẽ đóng một lần cho 10 năm còn lại để được nhận lương hưu ạ. Và để khuyến khích cho người dân, nhà nước còn có chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm tự nguyện đấy cô ạ, mà thuộc diện hộ nghèo 30%, mà hộ cận nghèo là 25% và các đối tượng khác là 10% đấy cô ạ.
Nghe cháu nói là cô muốn tham gia ngay rồi đấy. Thế làm thủ tục đăng ký ở đâu hả cháu?
Dạ sáng mai ấy, cô cứ đến cái đại lý thu bảo hiểm xã hội tại cái bưu điện ở ngay đầu rỗi dãy phố kia kìa.
Thế hả?
Sẽ có người đón tiếp ạ, hướng dẫn và giúp cô làm mọi thủ tục giấy tờ nhanh chóng thuận lợi. Cô ạ, cái thời gian tới ấy, chúng cháu sẽ triển khai bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công càng tiện lợi, càng dễ dàng và nhanh chóng ạ.
Thế hả?
Nghe cháu Chi nói thì tôi lại càng thấy tiếc cho mình. Giá như ngày ấy tôi chịu khó tìm hiểu, chịu khó lắng nghe thông tin về loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện này, thì cuộc sống đâu phải dở khóc dở cười như bây giờ, phải không ông?
Bác và cô ạ, con người khi tuổi cao, sức yếu, kéo theo đau ốm, bệnh tật, không còn khả năng lao động, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm tự nguyện cơ bản đáp ứng được nhu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống đấy ạ. Chính vì thế, đây được coi là điểm tựa quan trọng của tuổi già, đúng góp rồi. Phần đảm bảo an sinh xã hội đấy ạ.
Ừ, thế thì tốt quá đấy, hai ông ạ.
Tôi thì cứ nghĩ nôm na là mình tham gia cái anh bảo hiểm tự nguyện này ấy, cũng na ná như kiểu là tích cốc phòng cơ. Ta chuẩn bị lương khô trong 20 năm, để khi về già không còn sức kiếm tiền nữa thì được mang ra dùng dần. Ông Tỉnh và cô Thu thấy có đúng không?
Đúng rồi, bảo hiểm xã hội tự nguyện, lương khô của tuổi già.
Đúng rồi, lương khô của tuổi già.
Cảm ơn cháu nhá.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 do dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp nên từ đầu năm đến nay, đặc biệt là trong tháng công nhân, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, mà linh hoạt các hình thức hướng về cơ sở để chăm lo cho người lao động. Chuyên mục Lao động và Công đoàn hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Yên Bái đẩy mạnh quan tâm chăm lo cho công nhân viên chức lao động.
Trong tháng công nhân năm 2021, thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động thị xã Nghĩa Lộ không tổ chức lễ phát động như mọi năm, mà chỉ đạo các công đoàn cơ sở khảo sát các gia đình đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn để phân công cán bộ công đoàn các cấp chung tay giúp đỡ. Qua khảo sát có gia đình đoàn viên Lò Văn Lưu, công đoàn cơ sở phường Pú Trạng thuộc hộ đặc biệt khó khăn chưa có nhà ở, Liên đoàn Lao động thị xã đã hướng dẫn gia đình đoàn viên làm thủ tục đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng từ nguồn quỹ xã hội công đoàn tỉnh Yên Bái để góp phần hoàn thành ngôi nhà sàn 3 gian, đổ cột bê tông khang trang với diện tích sử dụng 120m2. Anh Lưu chia sẻ, ngôi nhà mới là niềm mơ ước bấy lâu của gia đình, nhưng hoàn cảnh khó khăn đành chấp nhận. Nhờ có hỗ trợ của Liên đoàn Lao động tỉnh đã giúp tôi quyết tâm vay mượn thêm anh em, bạn bè làm lại căn nhà ổn định cuộc sống. Cùng với đó, trong tháng công nhân 2021, Liên đoàn Lao động thị xã đã kịp thời hỗ trợ 18 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ tổ chức khám sức khỏe toàn diện cho 95 công nhân lao động thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Quang Thịnh. Còn với doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa thuộc Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên có gần 100 công nhân lao động. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn và đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song doanh nghiệp luôn xác định công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, công nhân lao động là nhiệm vụ trọng tâm. Đồng chí Nguyễn Thị Lan Thương, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Doanh nghiệp Tư nhân Đăng Khoa cho biết, trong thời gian qua, Công đoàn Cơ sở đã chủ động đề xuất cho lãnh đạo doanh nghiệp bố trí thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và tăng hỗ trợ tiền ăn ca cho người lao động, đảm bảo sức khỏe, bố trí đầy đủ vật tư để phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho công nhân lao động. Từ các hoạt động thiết thực này đã giúp người lao động yên tâm làm việc, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu của doanh nghiệp đạt trên 9 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 50 triệu đồng và nộp trên 214,5 triệu đồng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Đặc biệt tạo việc làm thường xuyên cho người lao động với thu nhập ổn định từ 7,5 tới 8 triệu đồng một người một tháng. Được biết trong tháng công nhân năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên đã trao 31 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tiếp nhận và trao 5 suất quà cho những trường hợp bị tai nạn lao động, hỗ trợ xây dựng một nhà mái ấm công đoàn với nguồn vận động hỗ trợ gần 40 triệu đồng. Để góp phần chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, kịp thời động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch, điểm cách ly y tế tập trung, khu dân cư cách ly, Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên đã vận động đoàn viên ủng hộ trên 100 triệu đồng. Trong tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động đồng hành cùng doanh nghiệp, thăm hỏi động viên chia sẻ với các đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. đặc biệt trích 150 triệu đồng từ Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh Yên Bái, hỗ trợ làm 5 nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên nghèo và đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao 200 suất quà cho công nhân viên chức lao động với số tiền gần 70 triệu đồng, phân bổ 80 suất vay cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, vay từ nguồn vốn Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh Yên Bái để phát triển kinh tế hộ gia đình với tổng số tiền gần 1,6 tỷ đồng, tặng quà và tiền mặt trị giá 27 triệu đồng cho các đơn vị đang làm nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhằm động viên tinh thần chia sẻ khó khăn với cán bộ chiến sĩ và đội ngũ y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Đồng chí Ngô Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, giúp công nhân viên chức lao động nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng và định hướng tư tưởng cho công nhân viên chức lao động, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, tăng cường kiểm tra giám sát về thực hiện chế độ, chính sách về lao động, công đoàn, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quyền nghĩa vụ của người lao động, tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và chính quyền địa phương.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm 2021. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái có địa chỉ xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, trường đào tạo nghề có uy tín của tỉnh và khu vực. Tuyển sinh các hệ sau: hệ trung cấp, hệ cao đẳng, học sinh tốt nghiệp lớp 9, hệ cao đẳng, học sinh tốt nghiệp lớp 12. Các ngành nghề đào tạo phù hợp với mọi đối tượng lứa tuổi. Một số các nghề chất lượng cao có 2 nghề cấp độ quốc tế, 3 nghề cấp độ ASEAN, 1 nghề cấp độ quốc gia. Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên tốt nghiệp sau đào tạo, miễn học phí học nghề cho học sinh hệ trung cấp và thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho các đối tượng theo quy định. Nhà trường có ký túc xá cho học sinh sinh viên hưởng chế độ dân tộc nội trú và ưu tiên cho học sinh nhập học trước cho tới khi hết chỗ ở. Nhà trường tổ chức nhập học cho học sinh sinh viên khóa 30 từ ngày 8 tháng 7 năm 2021 cho đến khi đủ chỉ tiêu đào tạo năm học 2021-2022. Chi tiết các ngành nghề, thông tin xin liên hệ Phòng Đào tạo Nghiên cứu Khoa học, điện thoại 02163-893-889, 0842-235-686 hoặc có thể truy cập website caodangnghieyenbai.edu.vn.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình tưng bừng khai trương cửa hàng kinh doanh xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình vào ngày 4 tháng 7 năm 2021 tại số 3 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Nhân dịp khai trương cửa hàng xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình, tổ chức chương trình bán hàng ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng, xe côn tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng và nhiều quà tặng. Hỗ trợ 100% phí trước bạ đối với khách hàng khi mua xe. Dịch vụ bán xe trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Đối với ngành hàng vật liệu xây dựng, mỗi khách hàng mua gạch ốp lát được hưởng chiết khấu 10%. Mua một bộ bệt được tặng một sen tắm cao cấp. Mua một sen cây được tặng một vòi tắm cao cấp cùng nhiều phần quà khuyến mại hấp dẫn khác. Thời gian áp dụng chương trình khuyến mại từ ngày 2 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2021. Xin trân trọng kính mời quý khách hàng tới tham quan mua sắm tại cửa hàng xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình, km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 853 631 và 0913 344 020. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.